In Alessandro Speciale về tình hình giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Hồng Y John Patrick Foley, nguyên chủ tịch hội đồng tòa thánh về truyền thông xã hội, vừa qua đời. Theo tin từ Roma và từ các hãng thông tấn Công giáo, Đức Hồng Y John Patrick Foley, nguyên chủ tịch hội đồng tòa thánh về truyền thông xã hội, đã qua đời hôm 11 tháng 12 vì bị bệnh ung thư máu, hưởng thọ 76 tuổi. Đức Cố Hồng Y Foley sinh ngày 11 tháng 11 năm 1935 tại Đạt Bi, Hoa Kỳ. Ngài được thụ phong linh mục năm 1962. Tốt nghiệp cao học ngành báo chí từ Đại học Columbia, ngài đã có nhiều năm trong việc giảng dạy về chuyên môn này, trước khi được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng tòa thánh về truyền thông xã hội. Đức Cố Hồng Y Foley còn được xem như là cha đẻ của ngành truyền thông Công giáo tại Hoa Kỳ. Phát biểu trên đài Vatican, linh mục Federico Lombardi, tổng giám đốc đài Vatican, kiêm giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã nhận định về Đức Cố Hồng Y Foley như là một con người rất được hâm mộ và sống tinh thần tu đức cao độ. Đức tổng giám mục Claudio Cherry, người kế vị Đức Cố Hồng Y Foley trong chức vụ chủ tịch hội đồng tòa thánh về truyền thông xã hội từ năm 2007, đã nhấn mạnh đến kỹ năng chuyên môn phong phú và cao sâu của Đức Cố Hồng Y Foley. Đức Cố Hồng Y Foley đã lãnh đạo cơ quan truyền thông của tòa thánh trong vòng 23 năm, từ năm 1984 đến năm 2007. Đức Tổng giám mục Claudio Cherry cũng nhắc đến dung mạo luôn vui tươi và sẵn sàng tiếp đón của Đức Cố Hồng Y Foley, người đã đồng hành với và giúp cho giáo hội đối diện với những thách thức của các phương tiện truyền thông mới. Như vậy, với sự qua đi của Đức Hồng Y John Patrick Foley, Hồng Y đoàn hiện còn 192 vị. Trong số này chỉ có 109 vị dưới 80 tuổi, còn quyền vào mật viện bầu giáo hoàng. Tin Baghdad, Iraq. Các tín hữu Kitô tại Iraq chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh trong lo sợ về những xung đột phe phái. Trong một thông tin gửi về cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ cho biết rằng các tín hữu Kitô tại Iraq sẽ cử hành các nghi thức truyền thống dịp lễ Giáng sinh trong nhà riêng và trong các nhà thờ. Thánh lễ Giáng sinh sẽ được cử hành ban ngày vì những lý do an ninh. Tổ chức này cũng nhận định rằng đây là một lễ Giáng sinh trong lo sợ, nhưng với đức tin không lây chuyển nơi các tín hữu Kitô. Đức cha Lin Benjamin Sleiman, tổng giám mục Công giáo nghi thức Latin tại thủ đô Baghdad, hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục giúp cho Iraq được mau trở thành quốc gia pháp định. Bên cạnh đó, tổ chức phi chính phủ có tên là Nhóm Quốc tế Hỗ trợ Quyền lợi của các nhóm thiểu số nhận định rằng tại Iraq, con số những cuộc tấn công, hăm dọa và kỳ thị nhắm vào các nhóm thiểu số đang ngày một gia tăng. Vì thế, đất nước cần có bộ luật chống kỳ thị. Nghiên cứu của tổ chức phi chính phủ này xác nhận rằng hiện tượng di dân đang làm cho các cộng đồng thiểu số từ từ biến mất. Trong bầu khí có nạn kỳ thị và loại trừ phổ biến như vậy, những người thuộc cộng đồng thiểu số phải chịu cảnh khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, giáo dục, cũng như các trợ giúp về y tế. Được biết, tổng số dân thuộc các nhóm thiểu số chiếm 5% dân số toàn quốc Iraq, nhưng lại chiếm 20% số người tị nạn. Tin Palestine. Cuộc gặp gỡ giữa Kitô giáo và Hồi giáo để bàn về quốc gia Palestine tương lai. Hôm thứ Năm, mùng 1 tháng 12 vừa qua, nhiều chức sắc Kitô giáo và Hồi giáo đã tham dự một hội nghị được tổ chức tại Bessahur, một thành phố của Palestine nằm ở phía đông Bethlehem, với chủ đề Làm thế nào để sống chung trong một quốc gia Palestine tương lai. Tham dự hội nghị có khoảng 100 người, gồm 40 người Hồi giáo từ Nablus, các linh mục Công giáo và Chính thống giáo, và các đại diện Anh giáo. Đặc biệt, có Đức Michel Sabat, nguyên thượng phụ Jerusalem, Ngài Sheikh Ahmad Muhammad Hussein, giáo sĩ Hồi giáo ở Jerusalem, và Ngài Sheikh Abdel Majid Atta, giáo sĩ Hồi giáo ở Bethlehem. Hội nghị được tổ chức theo sáng kiến của tổ chức Anlika, Trung tâm Đối thoại Đại kết ở Bethlehem, hợp tác với Trung tâm Đối thoại Đại kết Sabiel, có trụ sở tại Jerusalem. Tại cuộc gặp gỡ chung này, các diễn giả đã luân phiên trình bày các tham luận về vấn đề chung sống trong một quốc gia Palestine tương lai. Vào buổi sáng, vị đại giáo trưởng Jerusalem đã bày tỏ sự ngạc nhiên về việc từ chối công nhận quốc gia Palestine, vì quốc gia này chẳng đe dọa ai cả. Đức Thượng phụ Michel Sabat nói rằng, nhờ vào Liên Hiệp Quốc để thành lập một quốc gia Palestine là một bước tiến tới hòa bình. Các diễn giả khác đề cập đến việc người Palestine có một sức mạnh từ quyền tự do của mình. Cần một sức mạnh của lẽ phải hơn là quyền được có sức mạnh. Trong hội nghị, cha Rafik Kuri, linh mục thuộc chủng viện của tòa thượng phụ Beth Chala, và vị giáo sĩ Hồi giáo Bethlehem nhắc lại các nguyên tắc như tầm quan trọng của quyền công dân bình đẳng, đoàn kết quốc gia và đa nguyên. Họ nhất trí ủng hộ sự thân thiện đấu tranh chống sự cuồng tín tôn giáo và bộ tộc, và chấp nhận văn hóa của người khác. Tiến sĩ Naim Hatik thuộc trung tâm Sabiel cũng nói thêm rằng, việc hoán cải phải bắt đầu từ chính chúng ta. Các gia đình Hồi giáo và Kitô giáo phải củng cố các mối quan hệ láng giềng. Ông nói rằng cần phải xem xét hiến pháp của Palestine tương lai, để hiến pháp này đề cập đến các giá trị và nguyên tắc như đa nguyên, dân chủ và quyền công dân. Anlikar là một trung tâm được thành lập năm 1982 để thúc đẩy cuộc gặp gỡ giữa người Hồi giáo và Kitô hữu và để chống lại sự cuồng tín tôn giáo. Đây là nơi nghiên cứu, học hỏi và đối thoại về các truyền thống văn hóa và tôn giáo và cuộc sống hàng ngày của các cư dân tại thánh địa. Mỗi năm, trung tâm Anlikar đều tổ chức hội nghị về Kitô giáo và Hồi giáo. Tin Roma. Vị đại giáo trưởng các cộng đồng Do Thái kêu gọi khám phá lại căn bản luân lý Do Thái, Kitô giáo về con người. Trong bài viết đăng trên trang nhất của báo Quan sát Tin Roma, số phát hành ngày 9 tháng 12 vừa qua, vị đại giáo trưởng Do Thái giáo Jonathan Sachs đã lên tiếng nói rằng, đã đến lúc chúng ta nên khám phá lại căn bản luân lý Do Thái, Kitô giáo về phẩm vị con người như là hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài quả quyết rằng, nhân loại đã không được tạo dựng để phục vụ cho các thị trường, nhưng các thị trường được tạo ra là để phục vụ con người. Một thế giới mà trong đó các giá trị vật chất là tất cả, và các giá trị tinh thần không còn tác dụng gì nữa cả, thì đó là một thế giới không thể sinh ra một nhà nước ổn định, một xã hội tốt lành. Được biết, hôm thứ Hai, 12 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp riêng vị đại giáo trưởng Do Thái giáo này. Và cùng ngày này, Đại học Giáo hoàng Gregoriana cũng mời ngài thuyết trình về đề tài Linh hồn của Âu Châu ngày nay. Tin Nhật Bản. Các đức giám mục Nhật Bản lo ngại về vấn đề môi trường quốc gia. Như đã biết, trận động đất và cơn sóng thần tiếp theo xảy ra tại khu vực Đông Bắc Nhật Bản hồi tháng 3 vừa qua, thực sự là một thảm họa cho quốc gia này. Ngày sau thiên tai, Đức cha Martin Tetsuo Hiraga, giám mục giáo phận Sendai, đã quyết định thành lập một trung tâm khẩn cấp để phối hợp các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại nơi bị thiệt hại nặng nhất này. Còn nhớ trung tuần tháng 11 vừa qua, trong một cuộc họp mặt hai ngày, 11 đến 13, các nước giám mục Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã gặp nhau tại Sendai để trao đổi về vấn đề môi trường của hai đất nước. Trong cuộc gặp gỡ này, các giám mục Nhật Bản đã đưa ra lập trường yêu cầu nhà nước Nhật đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân trong nước. Lập trường này được nêu rõ trong một sứ điệp gửi tất cả các cư dân tại Nhật Bản trước đó của Hội đồng Giám mục Nhật Bản. Mới đây, Đức Tổng Giám mục Leo Chun Ikenaga, SG, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản, đã gửi sứ điệp này đến các thành viên của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu qua văn phòng thư ký FABC để chia sẻ. Trong sứ điệp này, các Đức Giám mục Nhật Bản đã kêu gọi phá hủy các nhà máy hạt nhân để không có những thảm họa hạt nhân như ở Fukushima vừa qua xảy ra nữa. Về các ưu và nhược điểm của nhà máy điện hạt nhân, các vị chủ chăn của giáo hội tại Nhật Bản tuyên bố rằng hạt nhân cung cấp một nguồn năng lượng hoàn toàn mới cho nhân loại. Nhưng như chúng ta thấy, nó cũng có thể hủy diệt đời sống con người một cách nhanh chóng như ở Hiroshima và Nagasaki, thảm họa ở Chernobyl và tai nạn thảm khốc đe dọa sự sống ở Tokaimura, và cũng ngấm ngầm đem lại những vấn đề to lớn cho các thế hệ tương lai. Để sử dụng nguồn năng lượng này có hiệu quả, chúng ta cần khôn ngoan để biết những giới hạn của chúng ta và cẩn trọng tối đa. Để tránh thảm kịch, chúng ta phải phát triển các phương tiện an toàn khác để sản xuất năng lượng. Để bảo vệ cuộc sống, vốn rất quý giá và thiên nhiên xinh đẹp, chúng ta không được tập trung vào tăng trưởng kinh tế bằng cách ưu tiên cho lợi nhuận và hiệu quả, nhưng phải quyết định phá hủy các nhà máy hạt nhân ngay lập tức. Bởi vì dự báo cho rằng một thảm họa mới sẽ xảy ra do một trận động đất hoặc sóng thần khác. Tất cả 54 nhà máy hạt nhân ở Nhật Bản có nguy cơ gặp tai nạn khủng khiếp như tai nạn mới đây. Vì vậy, để ngăn ngừa hết sức có thể các tai họa do con người tạo ra cùng với các thiên tai, nhất thiết phải phá hủy các nhà máy hạt nhân. Các đức giám mục Nhật Bản cũng nhìn nhận rằng, mặc dù cho đến nay các nhà máy điện hạt nhân đang cung cấp năng lượng cho xã hội, chúng cũng đã thải ra một số lượng lớn chất thải phóng xạ, chẳng hạn như plutonium. Do vậy, các vị kêu gọi người dân Nhật Bản hãy xem đây là một vấn đề đạo đức để tránh những nguy hiểm về hạt nhân cho các thế hệ tương lai trong nhiều thế kỷ tới. Tin Lomé, Cộng hòa Togo, Phi Châu. Khóa huấn luyện dành cho các nhà lãnh đạo giáo hội trong thời đại truyền thông. Theo tin từ Đài Phát thanh Vatican, từ ngày 12 đến 14 tháng 12 vừa qua, tại Lomé, thủ đô Cộng hòa Togo, các giám mục của quốc gia này đã tham dự một khóa huấn luyện do Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Truyền thông có trụ sở tại Lyon, bên Pháp, tổ chức. Được biết, trung tâm này được thành lập vào năm 1961 để huấn luyện những người phụ trách truyền thông xã hội trong giáo hội Công giáo. Kể từ đó, trung tâm đã đào tạo gần 1.000 tu sĩ và giáo dân, chuẩn bị cho họ để sống sứ vụ Kitô giáo trong thời đại truyền thông. Các khóa học này được xây dựng trên sự hợp tác của một nhóm các giảng viên quốc tế của Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Truyền thông, để trợ giúp các giảng viên tại địa phương, các chuyên gia về truyền thông của các giáo hội địa phương, các giáo sư chủng viện. Chương trình này nhằm mục đích giúp các chúng sinh nhận thức về các chiều kích của tương giao và truyền thông trong công việc của họ, hầu ứng dụng vào sứ vụ mục vụ trong tương lai của mình. Trong năm 2009, Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Truyền thông Quốc tế đã bắt đầu chương trình huấn luyện dành cho các giám mục để giúp họ đối mặt với những thách đố của thời đại truyền thông. Từ đây, một khóa học tại Burkina Faso đã được tổ chức trong tháng 11 năm 2009 cho toàn thể thành viên trong Hội đồng Giám mục tham dự. Sau đó là một khóa học đặc biệt dành cho các giám mục của nước Cộng hòa Dân chủ Congo, được biết tháng Giêng năm 2012 sắp tới, một khóa học nữa sẽ được tổ chức dành cho các chủng sinh của Đại chủng viện tại Lusaka, Zambia. Tin Moscow. Một linh mục chính thống giáo Nga nhận định về hiện tình đất nước. Trong cuộc nói chuyện với hãng thông tấn Nga Interfax, linh mục thuộc giáo hội chính thống Nga tên là Vsevolod Chaplin, chủ tịch Ủy ban Giáo hội Liên lạc với Xã hội của Giáo hội Chính thống Moscow, đã nói rằng đất nước Nga không nên để mình rơi vào tình trạng đen tối của một cuộc cách mạng. Ngài nói, mặc cho những khác biệt quan điểm chính trị có thế nào đi nữa, điều quan trọng cho đất nước hôm nay là hòa bình. Không cần lặp lại những cuộc cách mạng như năm 1905, 1917, 1991, 1993. Thiên Chúa sẽ không tha thứ cho điều xấu gây ra bởi những kẻ đi tìm cách mạng. Ngài sẽ không tha thứ cho những đau khổ gây ra cho người lân cận. Vị linh mục chính thống giáo này còn nhấn mạnh rằng những cuộc biểu tình là điều tốt trong thời hòa bình và giúp tạo ra những điều kiện để thực hiện cuộc đối thoại toàn quốc. Tuy nhiên, vị linh mục này kêu gọi các đảng phái khác nhau hãy nói lên lập trường của mình qua diễn tiến bầu cử và những cơ chế kiểm soát. Ngài hy vọng những người có thẩm quyền trong đất nước biết đáp lại cách nghiêm minh chính trực cho những vấn đề nghiêm trọng đã và đang được đặt ra cho đất nước. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài phỏng vấn Đức Hồng Y Gioan Battista Phạm Minh Mẫn của phóng viên Alessandro Speciale về tình hình giáo hội công giáo tại Việt Nam, do Hoàng Minh và Bình Minh phụ trách.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, vào những ngày sau công nghị 2011 của Tổng giáo phận Sài Gòn, ông Alessandro Speciale, phóng viên của Religion News Service và UCAN Agency, đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với Đức Hồng Y Gioan Battista Phạm Minh Mẫn. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin trình bày lại nội dung cuộc phỏng vấn ấy như sau. Thưa Đức Hồng Y, Ngài có thể mô tả tình hình tự do tôn giáo ở đất nước của Ngài như thế nào?
Tôi nhận thấy quyền con người trên đất nước Việt Nam nói chung là được hệ thống luật pháp quy định thành những cái phép với sự kiểm soát chặt chẽ, với những hạn chế, theo nhận thức của những người làm luật và thi hành luật, và tất nhiên là dưới sự lãnh đạo của người Cộng sản. Tuy nhiên, so với thời gian sau năm 1975, hiện nay có sự đổi mới và mở rộng hơn. Tự do tôn giáo cũng ở trong tình trạng đó. Sự kiểm soát chặt chẽ hay mở rộng còn tùy thuộc hoàn cảnh cùng quan điểm của những địa phương khác nhau.
Vậy thưa Ngài, đâu là những hạn chế chính yếu?
Đối với các tổ chức tôn giáo, hiện nay không có quyền tự do xây trường học và bệnh viện. Ngoài những nhà trẻ, những phòng khám, những máy ấm chăm lo người nhiễm HIV/AIDS, trẻ mồ côi, khuyết tật, người mang thai ngoài ý muốn.
Xin Đức Hồng Y cho biết tình hình ơn gọi như thế nào, chủng viện có nhiều chủng sinh không?
Hiện nay, ơn gọi tại Việt Nam còn rất phong phú. Trong giáo phận của tôi, hiện nay có 250 bạn trẻ đang tham dự các lớp dự tu, chờ được vào Đại chủng viện.
Thưa Đức Hồng Y, Ngài cảm thấy chủ nghĩa thế tục hóa có ảnh hưởng như thế nào ở Việt Nam?
Trọng tâm đời sống của nhiều người hiện nay là cơm áo gạo tiền, chứ không phải đạo đức làm người. lối sống thế tục ảnh hưởng nhiều lên người dân, nhất là các bạn trẻ. Dầu vậy, vẫn còn đông đảo người Công giáo đi nhà thờ tham gia các sinh hoạt đạo.
Thưa Ngài, Ngài có thể mô tả như thế nào về mối tương quan hiện tại với chính quyền?
Mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội có những thay đổi tùy theo thời điểm và địa phương. Nhưng nói chung, hiện nay có phần ít căng thẳng hơn những thập niên trước. Cũng có thể nói là có phần cải thiện. Một số bằng chứng cụ thể là sự hiện diện của vị đại diện Vatican không thường trú tại Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam này có nhiều ủy ban mục vụ, một số giáo phận có nhiều tổ chức mục vụ, tổ chức tông đồ giáo dân, một số sinh hoạt đạo không cần phải có phép trên văn bản như trước kia.
Xin Đức Hồng Y cho biết cuộc tranh cãi về tài sản của giáo hội đã diễn biến như thế nào? Tài sản đó có được trả lại cho giáo hội hay không?
Từ sau năm 1975, người dân Việt Nam cũng như các tổ chức tôn giáo tại Việt Nam không còn quyền sở hữu nhà đất. Nhà nước chủ trương đất đai là sở hữu toàn dân. Người dân chỉ có quyền sử dụng đất, còn nhà nước quản lý mọi sự. Đang khi đó, nhà nước lại chủ trương kinh tế thị trường. Từ đó sinh ra nhiều tranh chấp trong xã hội cũng như tình trạng tham nhũng bất công, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có văn bản đề nghị nhà nước tu chính hệ thống luật pháp, nhìn nhận quyền tư hữu là quyền chính đáng của người dân. Trên thế giới ngày nay, hầu hết các quốc gia đều nhìn nhận quyền tư hữu là một trong những quyền căn bản của con người. Theo tôi biết, nhiều nhân sĩ trí thức ngoài Công giáo, kể cả một số cán bộ, cũng đồng ý với quan điểm này.
Có người nói rằng các giám mục quá mềm đối với chính quyền. Ngài trả lời như thế nào, thưa Đức Hồng Y?
Có những bài viết trên mạng, truyền thông, phê phán giám mục này, giám mục kia, chạy theo Cộng sản, hoặc là làm tay sai cho Cộng sản, thậm chí còn kết tội Vatican, thỏa hiệp với nhà nước Việt Nam. Có lẽ lý do chính là vì họ thấy các giám mục không làm theo như họ, không dùng mạng truyền thông lên tiếng phản đối, tố cáo việc này, việc kia trong xã hội. Thế nhưng, tôi nhận thấy đại đa số người Công giáo không có cùng cái nhìn như vậy. Còn các giám mục ý thức sứ mạng chính của giáo hội là xây dựng sự hiệp thông và loan báo tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu, là tin mừng sự sống, tin mừng tình thương, tin mừng bình an cho mọi người. Do đó, các giám mục theo con đường đối thoại trong ánh sáng chân lý và tình yêu đã từng góp ý mở đường cho nhà nước cải tiến hệ thống luật pháp, nền giáo dục, cách quản trị, nhằm vượt qua những vấn đề nghiêm trọng trong xã hội. Riêng tôi cũng đã nhiều lần lên tiếng cho người Công giáo, và cho nhà nước thấy những bất công trong xã hội, khai mở cho mọi người con đường đổi mới cả cách trị quốc ngày càng mang tính nhân bản, tôn trọng nhân quyền, nhân phẩm của mọi người dân, đặc biệt người yếu thế, người lâm cảnh khó khăn. Có người trong nhà nước tâm sự với tôi. Cái khó nhất trong các công việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ là việc tu thân, là đổi mới suy nghĩ và quan điểm về công bằng xã hội, về nhân phẩm, nhân quyền, về dân chủ, về cách trị quốc, truyền thống văn hóa Việt Nam quan niệm, trị quốc là dân chi phụ mẫu, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Mặc dầu hiện nay thì có những người bảo tôi rằng, thời nay thì con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Công cuộc đổi mới trong giáo hội cũng như trong xã hội đều cần thời gian và ơn Chúa giúp, cùng sự đồng thuận của con người.
Theo Ngài, thưa Đức Hồng Y, tại sao hoạt động của giáo hội trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe bị hạn chế? Giáo hội có thể làm được gì trong các lĩnh vực này?
Sau năm 1975, việc chăm lo sức khỏe và giáo dục mọi người là thuộc độc quyền của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Gần đây, nhà nước có chủ trương xã hội hóa những công việc đó, cho người dân và người nước ngoài tham gia xây trường, xây bệnh viện. Nhưng các tổ chức tôn giáo thì không được tham gia. Hồi tháng 5 năm 2011, hội ý với một số giám mục trong giáo tỉnh, tôi đề nghị với nhà nước tu chính hệ thống luật pháp, trả lại sự bình đẳng, bình quyền cho các tổ chức tôn giáo.
Thưa Đức Hồng Y, giáo hội đã phản ứng thế nào đối với các tệ nạn xã hội đang ngày một gia tăng trong xã hội, thường do chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa tiêu thụ và những quan niệm đạo đức của phương Tây tác động lên?
Riêng tại thành phố này, tôi cố gắng gây ý thức cho mọi người công giáo làm hai việc, một là phòng, hai là trị. Phòng qua việc giúp các gia đình, các cộng đoàn phát triển không nhận thành cái nôi của sự sống mới, mái ấm của tình thương, ngôi trường đầu tiên giáo dục con cái nên người tốt và hữu ích, mà còn thành một thành trì bảo vệ thế hệ trẻ khỏi lây nhiễm những thói hư tật xấu cùng các tệ nạn xã hội. Trị qua việc hợp lực với nhau chăm sóc và phục hồi các nạn nhân tại những trung tâm bác ái nhân đạo, tại những mái ấm tình thương.
Thưa Đức Hồng Y, Ngài có cái nhìn thế nào về tương lai của giáo hội, ví dụ như trong 5 năm nữa?
Đại hội Dân Chúa Việt Nam tháng 11 năm 2010 thống nhất mô hình xây giáo hội mầu nhiệm, hiệp thông sứ vụ và mời gọi người công giáo Việt Nam chung sức xây giáo hội Việt Nam theo mô hình đó. Công nghị giáo phận tháng 11 năm 2011 tạo cơ hội cho mọi thành phần trong giáo phận, theo mô hình trên, chung sức xây mới gia đình tín hữu là giáo hội tại gia, xây mới cộng đoàn tu, cộng đoàn giáo xứ, các tổ chức tông đồ giáo dân là giáo hội tại cộng đoàn, xây mới giáo phận cùng các cơ cấu tổ chức mục vụ là giáo hội tại địa phương. Xây mới ngôi nhà giáo hội trên nền vững chắc là lời Chúa, với bốn trụ cột vững bền là chân lý và tình thương, công lý và hòa bình. Trong ngôi nhà chung mới, người người, nhà nhà, trong các cộng đoàn tín hữu, sống trọn vẹn ba mối tình hiệp thông. Một là sống trọn tình hiếu thảo với Chúa là Cha trên trời. Hai là sống trọn nghĩa huynh đệ hợp nhất với anh em đồng đạo. Ba là sống trọn nghĩa huynh đệ đồng cảm và chia sẻ với anh em đồng bào và đồng loại. Sống và tỏa ra ánh sáng chân lý và tình yêu của Chúa, nhằm làm chứng nhân và loan truyền tin mừng cứu độ cho mọi người.
Thưa Đức Hồng Y, theo Ngài, di sản của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận được Giáo hội Việt Nam cảm nhận và yêu chuộng như thế nào?
Riêng đối với bản thân tôi, có thể nói là người kế nhiệm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đức Hồng Y Francisco là tấm gương cho tôi noi theo. Những khó khăn gian khổ, những lời kết tội bất công, Ngài đã biến nó thành cơ hội cho ơn Chúa trong lòng Ngài, đặc biệt ơn đức tin, ơn đức cậy, ơn đức mến, phát triển và đâm bông kết trái vì sự sống và sự phát triển của mọi người.
Theo Ngài, thưa Đức Hồng Y, Giáo hội Việt Nam phải làm gì để thực sự là của Việt Nam, chứ không phải là hàng nhập từ nước ngoài?
Sau Công đồng Vatican II, đã có những nỗ lực giúp cho Giáo hội Công giáo tại Việt Nam mang bộ mặt Việt Nam. Sau năm 1975, người Cộng sản Việt Nam coi Giáo hội Công giáo là một sản phẩm của phương Tây, là đồng minh của thế lực Âu Mỹ. Nhưng sau mấy thập niên, nhiều người coi Giáo hội Công giáo là một tổ chức ích quốc lợi dân. Đến nay, tôi cảm thấy việc cần phải làm là bước theo đường lối của Chúa Giêsu, hòa nhập vào truyền thống văn hóa xã hội của dân tộc, tìm nơi đó những hạt giống lời Chúa, vun tưới cho những hạt giống đó phát triển và đâm bông kết trái, góp phần vun đắp nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương cho xã hội đất nước Việt Nam hôm nay.
Xin trân trọng cảm ơn Đức Hồng Y về cuộc phỏng vấn này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài phỏng vấn Đức Hồng Y Doan Bao Tichita Phạm Minh Mẫn của phóng viên Alessandro Spaziale về tình hình Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại!
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Chiều Chủ nhật 27 tháng 11, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng đã đến dâng lễ tại Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại giáo xứ St. Margaret Mary Brunswick. Nhân dịp này, cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng, Phó Giám đốc Việt Catholic Network, cũng là linh mục chính xứ St. Margaret Mary Brunswick, đã có buổi phỏng vấn với Đức cha Vũ Văn Thiên về giáo phận Hải Phòng và giới trẻ. Chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn trực tiếp này trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi tại giáo xứ St. Margaret Mary rất là hân hạnh được Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, ngài là giám mục của Hải Phòng, đến vừa dâng lễ cho giáo xứ và tiện có Đức cha nơi đây, nên chúng tôi cũng muốn được chia sẻ với quý thính giả trên khắp năm châu một chút tâm tư của ngài với giáo phận Hải Phòng. Thưa Đức cha, xin Đức cha ngỏ lời để chào quý thính giả.
Vâng, trước hết con xin kính chào cha Anthony, kính chào quý vị khán thính giả, xin kính chúc cha và kính chúc quý vị luôn luôn được dồi dào sức khỏe, được bình an trong ơn của Chúa.
Dạ, thưa Đức cha, tiện đây xin Đức cha có thể chia sẻ với chúng con một chút về cái hoàn cảnh của giáo phận Hải Phòng mà Đức cha đang đảm trách không ạ?
Vâng, kính thưa cha và thưa quý vị, giáo phận Hải Phòng được thiết lập từ năm 1679, lúc bấy giờ là giáo phận Đông Đằng Ngoài. Một giáo phận được biết đến với những kỳ quan thắng cảnh rất là đẹp, nhưng mà đó cũng là một giáo phận trải qua nhiều đau thương thời các thánh tử đạo. Và sau này, vì Hải Phòng là một cái hải cảng lớn, cho nên là nơi có nhiều người, các giáo phận khác từ miền Bắc đến để di cư vào miền Nam. Chính vì thế mà biến cố di cư năm 1954 đã để lại rất nhiều tổn thương mà cho đến bây giờ có thể nói được là vẫn chưa chữa lành được, nhất là thiếu thốn về nhân sự. Có những giáo xứ giáo họ mà hơn 50 năm sau di cư nhưng còn rất ít giáo dân, và các linh mục cũng di cư nhiều. Bây giờ thì số giáo dân của giáo phận Hải Phòng là 125.000 tín hữu ở rải rác trên ba tỉnh, đó là tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương và một phần của tỉnh Hưng Yên. Giáo phận Hải Phòng hiện nay có 54 linh mục, trong đó có một số quý cha đã đến tuổi nghỉ hưu và có 4 cha đang du học ở nước ngoài. Và chúng tôi có 57 chủng sinh đang học tại Đại chủng viện, có một số các anh em ứng sinh đang tìm hiểu ơn gọi. Đó là một cái toàn cảnh chung về giáo phận Hải Phòng.
Cảm ơn Đức cha. Qua những chia sẻ của Đức cha, con thấy sức sống của giáo phận và đặc biệt hướng vọng hôm nay cũng là bắt đầu mùa vọng, với tất cả những cái hy vọng hoài bão cho giáo phận, con cũng xin kính chúc Đức cha và giáo phận thăng tiến trong Đức Kitô. Và con cũng được biết Đức cha là đặc trách về giới trẻ tại Việt Nam, cho Hội đồng Giám mục Việt Nam đó. Thì xin Đức cha có thể chia sẻ với chúng con và với anh chị em hải ngoại về cái hiện tình của giới trẻ trong giáo hội Việt Nam cũng như giới trẻ trong xã hội Việt Nam nói chung.
Vâng, kính thưa cha, cái mối ưu tư lớn của giáo hội, cụ thể là của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị và bây giờ là Đức Giáo Hoàng đương kim Benedicto thứ 16, đó cũng là mối ưu tư của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đó là làm sao để giúp cho giới trẻ sống tinh thần của tin mừng. Như cha biết, tại Việt Nam có rất nhiều bạn trẻ sinh ra từ những gia đình công giáo nhưng không có điều kiện để học giáo lý, nhất là ở phía Bắc, bao nhiêu năm thiếu thốn linh mục, không có trường công giáo, không có các cơ sở huấn luyện. Đó là một điều rất là thiệt thòi. Và thưa cha và thưa quý vị, nếu chúng ta nhìn cái bức tranh chung của giới trẻ xã hội Việt Nam thì chúng ta thấy có những cái ưu tư rất là lớn đối với bạn trẻ. Thứ nhất là chúng ta thấy có những sa sút về đạo đức rất lớn. Đạo đức trong nghề nghiệp, đạo đức trong lĩnh vực truyền thông, đạo đức trong đời sống xã hội. Và cái nguyên nhân lớn, một trong những nguyên nhân dẫn tới sa sút đạo đức đó là cái sự dửng dưng với tôn giáo nói chung, cả Công giáo cũng như Phật giáo. Chính vì thế mà một trong những cái băn khoăn, cái trăn trở lớn của Hội đồng Giám mục Việt Nam, mà chắc chắn đó là của mọi người, là được thấy cái sự sa sút của giới trẻ nơi ở Việt Nam. Và cái hậu quả tai hại đó là bạo lực trong xã hội, bạo lực ở gia đình, bạo lực ở học đường, rồi khá nhiều các bạn trẻ xa vào các tệ nạn xã hội như là nghiện ngập, nghiện ma túy, nhiều cái tệ nạn xã hội khác. Đó là một trong những cái mối băn khoăn rất là lớn, và chúng tôi tại quê nhà cũng cố gắng để tìm ra những giải pháp để giúp cho các bạn trẻ thoát ra khỏi những cái khó khăn đó. Nhưng đây là một hành trình dài, cần có sự cộng tác của các bậc phụ huynh, của toàn xã hội, để chúng ta giúp cho các bạn trẻ sống tinh thần tin mừng.
Cảm ơn Đức Cha đã chia sẻ những cái thao thức và băn khoăn. Và con nghĩ rằng ngay ở hải ngoại này, tại giáo xứ của chúng con cũng vậy, giới trẻ là một cái ưu tiên thứ nhất. Và đồng thời giới trẻ không những ở Việt Nam mà ngay cả bên này cũng đang đối diện với những cái tệ nạn mà Đức Cha vừa mới nêu ra đó. Thì chúng con cũng đồng hành với Đức Cha, đặc biệt trong cái vai trò lãnh đạo của giáo phận Hải Phòng, cũng như làm cho giới trẻ của Việt Nam, giáo hội Việt Nam, giới trẻ Công giáo Việt Nam được thăng tiến. Thì xin Đức Cha cũng cầu nguyện cho chúng con trước những cái thao thức mà của Đức Cha cũng là những cái thao thức của chúng con đối với giới trẻ hiện nay. Và kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin hôm nay bắt đầu của mùa vọng, nên chúng tôi cũng xin kính chúc quý thính giả, các linh mục, tu sĩ một mùa vọng đầy hy vọng vào Đức Kitô để sửa soạn tâm hồn chúng ta đón mừng đại lễ Giáng sinh sắp tới. Xin kính chúc quý vị.
Vâng, xin cảm ơn Cha, và nhân đây tôi xin kính chúc quý vị khán thính giả luôn luôn được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Nhân đây chúng tôi cũng muốn nói lời cảm ơn về tình hiệp thông của quý vị đối với quê nhà qua mọi sinh hoạt của giáo hội. Quý vị luôn luôn gần gũi với chúng tôi trong lời cầu nguyện, trong tình yêu thương, nhất là trong tình hiệp thông của những người con cái Chúa có cùng chung một đức tin. Và đối với quý vị không cùng tôn giáo với chúng tôi thì chúng ta cũng có chung một cội nguồn là quê mẹ Việt Nam. Xin kính chúc quý vị một mùa vọng đầy thánh ân của Chúa và một mùa Giáng sinh an lành, thánh đức, một năm mới mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số thông tin về tình hình giáo phận Hải Phòng và giới trẻ qua những nhận định của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Hội đồng Tòa Thánh đặc trách những người không tin đã tổ chức một đại hội để đặc biệt thảo luận về những bản phúc trình về hiện trạng vô thần trên thế giới ngày nay do các hội đồng giáo mục, các đại học công giáo gửi về. Sau đại hội, Hội đồng Tòa Thánh đã mở cuộc họp báo để trình bày với giới truyền thông xã hội về hiện trạng tinh thần con người ngày nay đối với vấn đề tin có Thiên Chúa hay không. Một góc nhìn hôm nay xin tường thuật những điểm chính trong cuộc họp báo này. Trước hết, hội đồng đã đưa ra một nhận định tổng hợp về hiện tượng vô thần ngày nay như sau. Từ Công đồng Vaticano thứ hai đến nay, chủ thuyết vô thần đã không khai triển thêm điều gì mới mẻ. Chủ thuyết vô thần ngày nay vẫn thừa hưởng gia tài những lý luận của chủ thuyết vô thần thuộc thế kỷ thứ 18 và 19. Hơn thế nữa, theo các bản tường trình từ khắp nơi gửi về văn phòng trung ương, thì chủ thuyết vô thần ngày nay đang dần dần mất đi đặc tính gây hấn mà nó đã có lúc mới được phát triển vào thế kỷ thứ 18 và 19. Ngày nay, vấn đề không phải là một chủ thuyết vô thần được hiểu như một lập trường có chủ ý đầy đủ, như là một sự chối từ có ý thức về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nhưng, ngày nay chủ thuyết vô thần được hiểu như là một sự thiếu vắng lý tưởng, một sự hoài nghi, một thái độ sống thực tiễn không tin, đi kèm với một sự lãnh đạm tôn giáo. Đó là dung mạo của chủ thuyết vô thần ngày nay tại thế giới Âu Mỹ. Những cuộc khủng hoảng kinh tế và luân lý, những căng thẳng xã hội đã làm cho con người cảm thấy mệt mỏi và an phận, rồi từ đó chỉ muốn thụ hưởng mà thôi. Căn cứ trên những bản tường trình từ các nước thuộc xã hội chủ nghĩa, Hội đồng tổng kết về dung mạo của chủ thuyết vô thần tại các nước xã hội chủ nghĩa như sau. Thập niên 1970 đã ghi nhận những thay đổi nơi đặc tính của chủ thuyết vô thần tại các nước xã hội chủ nghĩa. Người ta đã bỏ đi chủ nghĩa vô thần chiến thắng, gây hấn, là chủ nghĩa đã làm phát sinh tinh thần lạc quan cách mạng, để bước vào một chủ nghĩa vô thần đượm mùi bi quan và thất vọng. Đó là một chủ thuyết vô thần của sự nhàm chán và thất vọng. Nhưng không phải vì thế mà chủ thuyết vô thần bị chối bỏ. Ảnh hưởng của chủ thuyết vô thần vẫn còn đè nặng trên xã hội. Mặc dù thế, nó không đủ sức ngăn chặn sự phát sinh một thế hệ mới những người tin tưởng. Vùng địa lý thứ ba là châu Mỹ Latin. Tại vùng này, dường như sự lãnh đạm tôn giáo được nổi bật hơn là chủ thuyết vô thần. Sự lãnh đạm tôn giáo làm cho tín hữu bỏ đi việc thực hành đạo đức và đưa đức tin vào lĩnh vực riêng tư, không ảnh hưởng gì trên cuộc sống cụ thể. Như vừa nói trên, chủ thuyết vô thần được áp đặt vào tổ chức xã hội đã không ngăn chặn nổi sự phát sinh một thế hệ mới những người tin tưởng. Các bản tường trình gửi về Trung ương Hội đồng Tòa Thánh đặc trách những người không tin ở Roma cũng đồng thời ghi nhận một ý thức mới nơi con người đi tìm đấng tuyệt đối, ghi nhận một sự thức tỉnh lương tâm tôn giáo nơi tâm hồn nhiều người, nhất là nơi thế hệ trẻ. Hiện tượng này cũng được ghi nhận bên trong giáo hội. Đó là hiện tượng có những người trẻ họp nhau lại để tìm hiểu thêm về đức tin của mình. Nhiều người trẻ đã khám phá lại những giá trị của đời sống cầu nguyện cá nhân và cộng đồng. Do đó, khi kết luận cuộc họp báo, Hội đồng Tòa Thánh đã nhấn mạnh điểm này là hiện tượng vô thần tuy vẫn còn đó. Tại một số quốc gia, chủ thuyết vô thần đã trở thành ý thức hệ thống trị và được suy tôn làm tiêu chuẩn cho việc tổ chức xã hội. nhưng chủ thuyết vô thần đó không thể nào diệt tan được đức tin. Trước thách thức của chủ nghĩa vô thần, giáo hội Công giáo, hay đúng hơn, mỗi thành phần giáo hội được mời gọi sống thực hành nghiêm chỉnh sứ điệp phúc âm và vun trồng một đức tin vững mạnh, đủ sức phân định khi phải đối diện với những ý thức hệ vô thần, vừa đủ sức đối thoại trong sự thật và bác ái với những anh chị em không tin. Tương lai nằm trong tay của những ai biết trao cho những thế hệ ngày mai những lý do để sống và hy vọng. Những kẻ đó chắc chắn là những người Kitô có xác tín về đức tin và sống đức tin. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Phụ rất sang trọng, gọi điện cho một vị bác sĩ để xin gặp ông vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm sau, vì bà cần được tư vấn về một chuyện rất khẩn cấp. Vị bác sĩ trả lời rằng, rất tiếc giờ ấy ông không thể vì ông đã có một cuộc hẹn quan trọng khác. Ngày hôm sau, người phụ nữ nói trên có việc đi thuyền ngang qua chỗ nhà ông bác sĩ. Nhà ông ở gần một cái hồ và vườn nhà ông trải dài đến tận bờ hồ. Và kìa, bà mệnh phụ trông thấy vị bác sĩ đang ngồi trên một mép đá gần hồ nước. Vừa về đến nhà, mệnh phụ ấy lập tức gọi điện thoại để hỏi vị bác sĩ ấy vì sao ông nói rằng ông không thể gặp bà vì một cuộc hẹn quan trọng. Thế nhưng vào đúng giờ ấy, bà ta đã nhìn thấy ông ung dung ngồi nghịch nước một mình chỗ bờ hồ cuối vườn nhà ông. Vị bác sĩ ôn tồn đáp, thưa bà, tôi đã không hề nói dối, tôi có cuộc hẹn, cái hẹn quan trọng nhất trong tuần, đó là cái hẹn với bản thân tôi. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời này với những ràng buộc liên tục từ vật chất đến tinh thần giữa người này với người khác và với biết bao thứ phải lo toan, tính toán, đã khiến cho chúng ta phải hướng ngoại mà quên đi chính ta. thân và tâm ta không hòa quyện làm một mà bị phân tán theo đủ mọi thứ xung đột của cuộc đời. Có thể thân xác ta ở đây, nhưng tâm hồn ta đang ở những bề bộn của công việc, của những dự án dở dang. Ta không dám và cũng không biết tĩnh lặng giữa ta với mình, dám buông bỏ tất cả để thảnh thơi nhâm nhi một tách trà nóng, để hiện diện tròn đầy chơi đùa với người thân trong gia đình, hoặc chỉ để ngồi tận hưởng một làn gió mát vẫn còn đẫm hơi sương vào buổi sáng, hay chỉ để ngắm nhìn vầng trăng và những tinh tú lấp lánh kỳ vĩ vào những đêm khuya tĩnh mịch. Ta bị cuốn hút vào đủ mọi thứ hỷ ngộ ái ố của đủ mọi thứ thiệt hơn cao thấp của cuộc đời. Và ta không chỉ bị hút, bị cuốn vào vòng xoáy của những gì là tiêu cực. Đôi khi ta bị cuốn vào những gì xem ra rất tích cực, tốt lành như học hành, kiến thức, những gì gọi là thành đạt, tiến tâm. Tất cả những xung đột ấy lôi kéo ta, giằng xé ta, khiến ta dù đầu vẫn đội trời, chân vẫn đạp đất, nhưng ta không còn biết ta là ai, sống để làm gì, sống ra sao, sống như thế nào để tôn vinh và cảm tạ Chúa, để được hạnh phúc bình an trong tâm hồn và cũng mưu cầu hạnh phúc cho người khác. Ta chỉ biết chạy theo một số những đỉnh mức, những kỳ vọng, những đánh giá, những ngưỡng mộ của đám đông hay của một số ý thức hệ nào đó. Bị tất cả những động cơ ấy lôi kéo, xô đẩy ta về đủ mọi hướng, ta giống như kẻ vong thân với chính bản thân ta. Bản thân ta còn đó, nhưng ta bị tách ra khỏi chính mình, trở thành người khác, xa hơn nữa, có thể thành đối lập với chính mình. Một điều quan trọng hơn nữa, ta cần phải biết, đó là khi vong thân với chính ta, cũng là lúc ta vong thân với cả Thiên Chúa. Vậy cần thiết biết bao một cuộc hẹn với chính bản thân ta, không phải chỉ là một lần hẹn hò cho cả tuần, nhưng là một cuộc hẹn hò kéo dài trong mọi khoảnh khắc của từng ngày sống. Cần thiết biết bao một cuộc hồi hương về với thẳm sâu của tâm hồn ta, vì chính khi gặp gỡ được chính ta, ta cũng sẽ gặp gỡ được Thiên Chúa, đấng luôn chờ đợi người con hoang đàng trở về. Chính Ngài mới là đấng đem lại cho ta sự sống, tình yêu và bình an đích thực bền lâu, chứ không phải ở nơi bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Lạy Chúa, không có gì ngoài chúng con có thể đem lại cho chúng con một hạnh phúc tròn đầy, một sự an toàn đích thực hoặc nơi nương tựa vững chãi. Bởi lẽ, dựa vào cây, cây có thể khô, dựa vào tường, tường có thể đổ, dựa vào con người có thể chết. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được rằng, chỉ có Chúa đang cư ngụ thẳm sâu trong con là nguồn bình an và hạnh phúc viên mãn cho chúng con mà thôi. Amen.
Một mình con với Chúa trong nơi thanh vắng, nghe lời yêu thương vỗ về từ thập giá trên đồi cao thật xưa. Một mình con với Chúa, tim con bối rối khi đời con vắng ngài, lạc từng bước chân đi lạc lối. Tim con đau đớn khi đời bên chiều vắng cơn mưa tìm nắng. Trong đêm đau con gặp niềm đau và Chúa biết con đi tìm tìm những ước mơ trong đời. Ngài vẫn ở đó bên con, lặng lẽ dõi bước chân con. Khi con bơ vơ con tìm đến Chúa, khi con hoang mang con tìm bình
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in